Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chuyến đi thăm hỏa ngục của nữ tu Josepha, trích trong tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu
và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Bên kia thế giới, từ ngày 4 tháng 3 năm 1922 đến ngày 15 tháng 4 năm 1922, biến cố xảy đến cho Josepha lần này đánh dấu một giai đoạn ly kỳ nhất trong cuộc sống của người. Người đinh ninh rằng sự kiện đó là một hình phạt vì người đã từ chối lời kêu mời của Thiên Chúa. Nhưng thực ra, trên quãng đường đen tối đó, một ý tưởng đầy lòng yêu thương lại xuất hiện. Thiên Chúa đã khéo dùng giây phút yếu đuối của Josepha, và cũng bởi Josepha mà Ngài đốt giai đoạn kiến tạo công việc của Ngài. Ác quỷ giờ đây phải đương đầu với một sức mạnh mới. Còn Josepha thì chìm đắm trong vực thẳm khổ đau mà người chưa từng biết đến. Nơi đây, người hiểu được sự mất linh hồn là khốn nạn như thế nào. Người đã lường được sự hy sinh để cứu các linh hồn cần kiếp ra làm sao. Chúa đã võ trang cho người một lòng khiêm tốn thẩm sâu, một đức tính mạnh mẽ, một niềm phó thác trọn vẹn mà không một cố gắng cá nhân nào có thể thực hiện được. Đồng thời, Chúa cũng quay tít người trong cơn đau đớn. Chúa Giêsu điều hành công việc này với một giờ khác riêng biệt và bằng những phương tiện vượt hẳn mọi sự tiên đoán. Thánh nữ Teresa có thuật lại rằng, lần người bay qua hỏa ngục, lửa đỏ đã gây cho linh hồn người một tỷ ố mà không thể gột rửa được. Đây Josepha, vì Đức vâng lời, cũng đã nhiều lần ghi tả lại thời gian bị sa xuống vực thẳm khổ đau và tuyệt vọng đó. Tài liệu khiêm tốn nhưng hấp dẫn này đã móc nối mạch lạc với bài miêu tả tỉ mỉ chốn ấy của Avila. 4 thế kỷ về trước, và cũng đã thốt ra tiếng rên la đau khổ, thống hối, cùng cháy lên một ngọn lửa yêu thương đền bù và nhiệt thành kính mến. Tín điều về hỏa ngục thường bị công kích hay được hiểu qua loa dưới mọi hình thức méo mó bằng những sự giải thích nông cạn, để gây thiệt hại cho biết bao linh hồn. Giờ đây lại được phô bày ra ánh sáng một cách mầu nhiệm.
Ai đã đọc qua những điều mắt thấy tai nghe về sự tân khổ của Josepha thì không thể ngờ vực được sự hiện hữu của sức mạnh hỏa ngục. Nó hung hăng chống lại Thiên Chúa và nước Ngài. Ai có thể lường được giá trị hy sinh của người trong những giờ đăng đẳng trong ngục lửa, tưởng chừng như bị nhốt muôn đời trong ngục lửa ấy. Josepha được chứng nhận cảnh tượng đoàn lũ quỷ dữ dốc hết quyền năng mình để cướp giật các linh hồn của Thiên Chúa. Người cũng hiểu được cái nỗi khổ đau trong muôn vàn đau khổ, đó là không thể yêu thương được nữa. Mấy đoạn trích trong di bút của người có thể giúp ích cho vô số linh hồn. Phải chăng đó là những tiếng còi báo động cho những linh hồn muốn vươn mình lên? Phải chăng đó là những tiếng gọi yêu thương cho những kẻ sốt mến có thể vứt bỏ mọi sự để cứu các linh hồn thoát khỏi chốn hư mất? Mãi đến đêm thứ tư rạng ngày thứ năm 16 tháng 3, lần đầu tiên Josepha ý thức được sự rơi vào hỏa ngục một cách huyền bí của mình. Thực ra từ hôm thứ hai đầu mùa chay, mùng 6 tháng 3, sau khi Chúa Giêsu biến đi, đoàn quỷ dữ gào thét nhiều phen, rồi hạ ngục người một cách khủng khiếp. Tức thì vô số linh hồn trong vực thẳm đó đổ xô đến mà nguyền rủa người, thiếu sự can trường, thiếu lòng quảng đại, nhưng người không làm sao có thể thấy chúng. Người thấy vô cùng bấn loạn khi nghe những tiếng than van tuyệt vọng. Chao ôi, tôi phải ở mãi nơi đây, nơi mà người ta không còn yêu thương được nữa. Ôi hạnh phúc sao mà chóng qua, mà khổ đau thì muôn đời. Còn gì nữa? À, chỉ biết oán thù, thù oán, và cứ như thế cho đến muôn đời.
Josepha viết, ôi, khi biết được một linh hồn hư mất, mà hết phương cứu vớt, khi biết được một linh hồn muôn đời nguyền rủa Thiên Chúa, mà không còn thuốc nào trị được, thì nếu có thể được, tôi vui lòng gánh chịu tất cả những khổ đau của trần gian, để giải phóng các linh hồn khốn nạn đó. Ôi, quả là một nỗi thống khổ hãi hùng. Tôi thả chết muôn ngàn lần, còn hơn là chịu trách nhiệm về một linh hồn hư mất. Vài hôm sau cuộc du hành sang Fatima của mẹ bề trên vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3, Josepha biên thư cho người như sau. Thưa mẹ, con hết sức đau buồn mà viết thư này cho mẹ. Vì từ hôm mùng 2 tháng 3 dương lịch đến nay, những báu vật như mẫu gai và thánh giá của Chúa ban cho con đã biến đi mất rồi. Như thế là thêm một lần nữa, con đã chống đối Chúa, đang khi Ngài rất đỗi nhân từ với con. Con cũng ước mong Ngài đoái thương tha thứ cho con một lần nữa, vì con đã đền tội đích đáng rồi. Đó là từ tối thứ sáu đầu tháng vừa qua đến nay, Ngài không đến thăm con nữa, cho nên linh hồn con là một nỗi thống khổ vô vàn. Thưa mẹ, ngày về đây, mẹ sẽ thấy cái tệ hại của con là dường nào. Để mẹ bề trên khỏi buồn phiền, với lời lẽ tế nhị, người thêm rằng, thưa mẹ, với mẹ con được hưởng những tháng ngày êm đẹp biết bao. Con tin rằng, nơi đây trừ con ra, ai nấy đều cố gắng an ủi trái tim Chúa Giêsu. Điều mà Chúa mong đợi, riêng con sẽ tiếp tục sống cuộc sống như trước. Nghĩa là con gắng sức trung thành với mẹ phó, trong lời tường thuật của con, còn những điều khác mẹ đã biết rõ rồi. Xin mẹ ban nài Đức Trinh Nữ mở đôi tay dịu hiền của Ngài mà tha tội cho con.
Vào ngày thứ ba 14 tháng 3, lần này chính Thánh Nữ Madalena Sophie, sứ giả của Chúa Giêsu, hiện đến tại phòng Josepha. Thánh Nữ lặng nghe những lời thổ lộ của người, nên đã kêu lại lửa cậy trông và khuyến khích người như sau.
Này con chớ quên rằng chẳng có sự việc gì xảy ra mà không do Thánh ý Chúa.
Josepha trình bày cùng Thánh Nữ rằng, người đã lường được sự yếu đuối của người thật là quá lẽ. Nó sẽ đưa đến những hậu quả thảm khốc mà người tưởng chừng như không bao giờ có thể hàn gắn được. Nỗi thắc mắc ấy được giải thích ngay.
Được con ạ, con có thể sửa chữa nếu trong lần sa ngã đó, con rút được nhiều khiêm tốn và khẳng khái.
Tôi sốt ruột hỏi Thánh Nữ, nếu Chúa Giêsu không đến nữa thì sao? Vì đó là lỗi của con, nhưng con ước ao Ngài, con kêu cầu Ngài vì con không thể xa Ngài được. Thánh Madalena Sophie ngắt lời.
Con ơi, Ngài sẽ đến, con hãy đợi Ngài vì lòng ao ước cùng sự chờ mong của con làm viên danh Ngài.
Cuộc hội kiến đó chứng tỏ rằng tình yêu không bao giờ đổi thay, lòng tha thứ cũng chẳng hề mệt chán, và luôn luôn sẵn sàng ban bố để chứng tỏ trong cơn thử thách dữ dằn này. Cũng như bao giờ, Chúa Giêsu vẫn ở bên Josepha.
Người ghi, đêm thứ tư rạng ngày thứ năm 16 tháng 3, vào lúc 10 giờ như những ngày qua, tôi bắt đầu nghe những tiếng kêu la hỗn độn và lẫn tiếng xiềng xích. Tôi liền trỗi dậy, khoác vội khăn áo. Tôi run bần bật vì khiếp sợ. Tôi quỳ bên giường vì tiếng động mỗi lúc một gần. Tôi vụt chạy ra khỏi nhà ngủ, chẳng biết làm sao. Nhưng tôi chạy đến phòng mẹ nhân lành, rồi lại trở về chỗ cũ. Những tiếng gào thét kinh khiếp đó vây phủ lấy tôi. Tôi nhìn thấy ác quỷ trước mặt tôi. Nó kêu lên.
Trói chân nó, buộc tay nó lại.
Trong chớp nhoáng, tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Tôi bị ác quỷ trói chặt và lôi tôi đi. Một giọng khác lại quát lên.
Buộc chân làm chi, trói tim nó lại.
Rồi có tiếng đáp.
Tim nó chẳng thuộc về tao.
Quỷ dữ tiếp tục kéo tôi chui vào một hang tối đen sâu thẳm. Trong đó, đầy những tiếng rên la ghê rợn khắp nơi, những cuộn khói đặc, pha lẫn một mùi hôi tanh cùng những lời phỉ báng phạm thượng phun ra từ muôn ngàn lỗ hầm ở hai bên lối đi chật hẹp đó. Có biết bao linh hồn tự nguyền rủa thân xác mình, nhiều linh hồn khác lại chửi mắng, thậm tệ các đấng sinh thành dưỡng dục, và những linh hồn khác nữa thì tiếc uổng những dịp may, có thể làm việc lành mà không làm, những lời ngăn cản chân thật về đường dứt bỏ tội lỗi. Xa hơn nữa là những âm thanh hỗn độn đang gào thét rung chuyển vì cuồng bạo và tuyệt vọng, đang khi bị kéo vào cái hang không đáy đó. Bỗng nhiên, ác quỷ tống đạp một cách thật mạnh, khiến người tôi bị gập đôi lại và bị nhét vào một trong muôn ngàn lỗ hổng nói trên. Tôi cảm thấy như bị ép vào giữa hai thớt lửa, có những cây kim nung đỏ thâu qua khắp cả mình. Trong khi đó, thì vô số linh hồn tứ phía nguyền rủa, nhục mạ tôi. Điều ấy làm cho tôi khốn khổ nhiều nhất, nhưng cũng không bằng sự bứt rứt đau khổ là phải xa lìa vĩnh biệt Thiên Chúa. Sự kiện đó xảy ra khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng tôi tưởng chừng như những năm dài. Đột nhiên, ác quỷ kéo mạnh tôi ra, giấu tôi vào một chỗ tối tăm để đánh đập tàn nhẫn rồi biến đi. Tôi không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng khi hồi tỉnh, ý thức được mình còn sống, còn được diễm phúc yêu mến Thiên Chúa. Mặc dù quá khiếp sợ sự khổ đau nơi hỏa ngục, nhưng tôi cũng không biết phải chuẩn bị làm sao để chịu đựng. Tôi nhận thấy rõ ràng là tất cả những cực hình thống khổ nơi thế gian cũng chẳng ra gì so với những cùng khổ của hỏa ngục. Nhưng điều đau khổ nhất đó là cực hình không thể yêu thương được nữa. Vì nơi ấy các linh hồn chỉ hít thở bằng hận thù cùng khát khao mong mỏi sự hư mất của các linh hồn khác.
Từ khi đó Josepha thường xuyên phải nếm mùi thống khổ kỳ lạ của hỏa ngục. Thật vậy, trong cuộc đày đọa nơi cõi chết, người nhận thấy mọi sự nơi ấy đầy rẫy sự khủng khiếp. Người kinh hoàng khi liên tưởng đến những điều ấy, mỗi khi nghe tiếng xiềng xích xông đến bủa vây, cùng bắt lấy người, thì người cố tẩu thoát, cố lãng quên, cố làm việc để tránh sự tấn công ồ ạt của đoàn quỷ dữ. Tuy vậy, cuối cùng người cũng bị quật ngã, người không còn ý thức được những chuyện xảy ra chung quanh mình. Ác quỷ chiến thắng tưởng rằng Josepha đã thuộc hẳn về nó. Nó đem người nhốt vào một nơi mà người thường gọi là chỗ tối tăm, rồi nó hằn học truyền trói người và quăng vào đống lửa đầy những đau khổ cuồng điên hận thù.
Josepha ghi chép một cách đơn sơ và khách quan những gì người đã thấy, đã nghe và đã cam chịu. Một cơn rùng mình khẽ báo hiệu sự ra đi mầu nhiệm ấy. Trong chốc lát sau đó, thân xác người rã rượi như bệnh nhân vừa tắt thở. Tuy tim người vẫn đập đều đều, Josepha còn thở nhưng thân xác bất động. Hiện tượng này kéo dài lâu mau tùy theo thánh ý Chúa. Vào giờ khác ngày định, một cơn rùng mình khẽ khác khiến thân xác Josepha hồi sinh. Mặc dù thế, người vẫn chưa thoát được khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Trước khi buông tha người khỏi chốn tối tăm kia, người còn bị chúng hành hạ một phen nữa. Sau đó người dần dần hồi tỉnh. Trải qua mấy giờ trong hỏa ngục mà người tưởng như hàng thế kỷ, cảnh vật cũ mà sao người cảm thấy quá xa lạ. Người thấy dường như đang chìm đắm trong dĩ vãng xa xăm. Mấy lời đầu tiên người thốt lên là: "Tôi đang ở đâu đây? Người là ai? Tôi đang còn sống ư?" Lắm khi từ đôi mắt khốn khổ của người lặng lẽ lăn xuống đôi dòng lệ, thân xác mỏi mệt của người còn mang những dấu vết đau đớn khôn tả. Sau đó, người mới bắt được nhịp sống bình thường, và khi nhận thức được mình vẫn còn có thể yêu thương, một mối xúc cảm mãnh liệt chiếm lấy toàn thân người. Josepha ghi lại cảm xúc đó nhiều lần bằng những lời lẽ mà lòng xót mến thông thường không tài nào có thể diễn tả được.
Chủ nhật thứ ba, mùa chay, 19 tháng 3 năm 1922, người viết: "Tôi vẫn còn bị đẩy xuống vực thẳm hỏa ngục, và dường như tôi phải ở trong đó nhiều năm dài. Tôi chịu khốn cực quá lẽ. Nhưng theo tôi, nỗi đau đớn nhất là không còn được yêu thương Chúa Trời. Cho nên khi hồi tỉnh, tôi vui sướng như điên, vì cảm thấy mình yêu thương Ngài hơn lúc nào hết. Và để chứng thật điều đó, tôi sẵn sàng chịu bất cứ hình khổ nào mà Ngài muốn. Tôi cũng vui sướng quý mến ơn kêu gọi của tôi. Xa hơn, người ghi chú như sau: những điều tôi được mục kích giúp tôi can đảm hơn, giúp tôi hiểu được giá trị của những hy sinh nhỏ mọn mà Chúa Giêsu thâu nhận tất cả để cứu vớt các linh hồn. Tránh sự đau khổ quả là một sự mù quáng tai hại, vì đau khổ không những thánh hóa chúng ta, mà còn gìn giữ được nhiều linh hồn khỏi những cám dỗ dữ dằn, những nỗi đau thương ngút ngàn. Vì đức vâng lời, Josepha cố gắng phác họa lại những gì đã xảy ra nơi hỏa ngục, nơi mà nhiều lần người đã bị rơi xuống đó. Người không tài nào diễn tả được hết những sự kiện, nhưng một vài trang cũng đã kích thích những linh hồn tận hiến xả thân để cứu vô số các linh hồn khác đang lảo đảo trên bờ vực thẳm. Những linh hồn ấy chính là đối tượng của mọi trận chiến khốc liệt giữa tình yêu và hận thù, giữa tuyệt vọng và lòng lân tuất." Chủ nhật ngày 26 tháng 3, Josepha thuật lại rằng: "Vừa khi rơi vào chốn ấy, tôi liền nghe một thứ âm thanh hỗn loạn reo mừng, vì hỏa ngục được thêm một linh hồn. Thoạt tiên, tôi không ý thức được rằng tôi đã xa hỏa ngục. Nhưng sau đó, khi đã nhận biết được biến cố, thì tôi cảm thấy dường như tôi mới xuống đây lần đầu tiên, chứ không phải nhiều lần như tôi đã chịu. Tôi đinh ninh rằng tôi phải ở đây đời đời. Điều này khiến tôi tan nát tâm hồn, vì tôi hồi tưởng tôi là một nữ tu. Tôi thương mến Chúa nhiều, vì Ngài ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân, biết bao phương kế để cứu lấy tôi.
Nhưng khốn cho tôi đã mù quáng để đánh mất tất cả. Giờ đây thì chẳng còn một cách nào có thể cứu chữa tôi được nữa. Tôi nhớ đến nhà tập, nhớ đến những lần đã rước lễ. Lòng thương mến trái tim Chúa Giêsu dày vò bứt rứt linh hồn tôi quá sức. Ngài là kho tàng của tôi. Trước kia tôi chỉ sống vì Ngài, và nay không được Ngài nữa. Thử hỏi làm sao tôi chịu nổi. Đã không còn được yêu thương Ngài, mà còn ở giữa sự hận thù nữa, thì thật là đáng cay cho linh hồn tôi xiết bao. Nhiều khi Josepha phải đớn đau khi chứng kiến lũ quỷ dốc toàn lực để kéo các linh hồn ra khỏi lòng nhân từ của Thiên Chúa và theo thánh ý Ngài. Nhưng nỗi khổ lụy ấy dường như là giá chuộc các linh hồn cho được ơn chiến thắng vào những giây phút hơi thở cuối cùng. Thứ Năm ngày 30 tháng 3, Josepha viết tiếp: Hôm nay để cướp ba linh hồn khác, quỷ vương nổi cơn hung tợn, hạ lệnh cho bọn lâu la rằng,
chớ để chúng tẩu thoát, hãy giữ cho kỳ được.
Rồi từ xa đáp lại, một âm vang cuồng loạn, Josepha là chứng nhân của cuộc chiến đấu đó. Thứ Bảy ngày 1 tháng 4, từ hỏa ngục trở về, người viết, nơi đó tôi đã nài xin Chúa dùng tôi theo thánh ý Ngài, để sao các linh hồn khỏi bị hư mất. Tôi cũng cầu xin Đức Trinh Nữ ban cho tôi được bằng an, vì tôi phải đương đầu với mọi gian nguy để cứu các linh hồn đó. Tôi tin rằng Ngài không để các hung thần đó thắng trận đâu. Chúa Nhật thương khó, ngày 2 tháng 4, Josepha chép tỉ mỉ như sau. Giữa những tiếng chửi bới tục tĩu phạm thượng, lại có tiếng gào thét,
siết chặt chúng lại, hãy cẩn thận cho mọi thứ mà có thể làm cho chúng thay lòng. Giữ cho đến khi chúng tuyệt vọng mới thôi.
Bỗng nhiên, một tiếng thất thanh rú lên.
Chẳng hề gì, ta vẫn còn được hai. Hãy làm cho chúng mất hết niềm tin tưởng.
Tôi hiểu ngay là một trong hai linh hồn ấy đã được vụt khỏi nanh vuốt quỷ dữ để về chốn mến thương muôn đời. Ác quỷ lại gầm gừ.
Nhanh lên, nhanh lên! Chớ để hai linh hồn còn lại tẩu thoát nữa. Hãy tóm lấy chúng. Hãy làm cho chúng nén nản. Nhanh lên!
Tiếp liền đó, quỷ sứ dưới hỏa ngục lại nghiến răng giận dữ, cầm thét.
Quá vạn năng! Vạn năng Thiên Chúa quyền phép hơn ta vạn bội. Giờ đây ta chỉ còn có một linh hồn, nhưng ta chẳng để cho Ngài thắng thêm nữa đâu.
Cuối cùng, hỏa ngục oang oang lên những lời mắng chửi cực cùng thậm tệ, khiến tôi hiểu ngay là cả ba linh hồn đều được thoát khỏi tay chúng. Tim tôi tràn ngập mừng vui, mặc dù tôi vẫn còn ở trong tình trạng không thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nào, dù lòng mong muốn đến đâu chăng nữa. Duy có điều là tôi không thấy hận thù Thiên Chúa như các linh hồn khốn nạn chung quanh tôi. Trái lại, khi nghe chúng chửi Ngài thậm tệ, tôi đau khổ vô cùng, nhưng tôi cũng không biết làm sao để cho Ngài khỏi bị chịu sỉ nhục như vậy. Điều làm tôi kinh hoàng nhất là tôi rất sợ với thời gian tôi cũng sẽ trở nên như những linh hồn khốn nạn kia. Nên tôi luôn luôn nhớ rằng tôi đã thương mến Chúa nhiều và Ngài đã cư xử rất nhân từ với tôi. Tôi đau khổ quá, nhất là vào những ngày cuối cùng, giống như một suối lửa chảy qua cuống họng tôi. Toàn thân tôi bị ép giữa hai thớt lửa như tôi đã diễn tả phần trước. Đau đớn quá hạn, mắt tôi như bị móc tròng, dây thần kinh như bị kéo đứt, thân mình tôi như bị gấp đôi không thể cử động được. Một mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Sau khi Josepha bị quỷ dữ bắt đi hay hành hạ, hay sau những cuộc đọa đày từ hỏa ngục trở về, những nhân chứng quả quyết rằng một mùi diêm sinh, mùi thịt, rữa thối hay cháy khét bao trùm người bằng một hay hai khắc đồng hồ. Nhưng đối với chính người, thì người lại cảm thấy lâu dài hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy nào có gì đáng kể sánh với nỗi khổ của một linh hồn đã nhận biết lòng nhân từ của Chúa, mà giờ đây bắt buộc phải oán ghét Ngài. Càng thống thiết hơn nếu linh hồn ấy đã yêu mến Chúa nhiều.
Josepha được biết nhiều về huyền bí của thế giới bên kia. Mùa chay năm 1922, sau những ngày đêm quằn quại trong chốn cực hình kinh khiếp của hỏa ngục, nay Chúa lại đặt người trước một sự khủng khiếp khác, đó là luyện ngục. Biết bao linh hồn tha thiết đến xin người cầu bầu cùng hy sinh. Thoạt tiên, người rất sửng sốt, rồi cuối cùng cũng quen dần với những nỗi lòng của các linh hồn đau khổ đó. Người nhận lời, hỏi tên, rồi an ủi và tận tình cầu nguyện lẫn hy sinh. Những linh hồn đó đã để lại cho ta nhiều bài học quý giá. Một linh hồn đến báo cho Josepha biết sự siêu thoát của mình, có nói rằng,
cái quan trọng là không phải vào đạo mà là vào chốn bất tử.
Một linh hồn khác đến xin lời cầu nguyện, lại bảo,
nếu các tín hữu biết mình phải đền tội thế nào nơi đây, về những lời nịnh hót, về con mắt của mình thì...
Một linh hồn được vào thiên đàng đến tâm sự với người như sau.
Mọi sự ở thế gian chẳng có ra gì khi người ta được vào chốn đời đời, nhưng điều làm to lớn đối với Chúa cũng chẳng đáng kể, chỉ có cái ý muốn ngay lành, kể cả trong những cử chỉ nhỏ nhặt, thì mới giá trị đối với Chúa, cả trái đất và những gì trong đó nào ra chi. Vậy mà người ta quý mến nó biết bao nhiêu. Cuộc sống dẫu lâu dài đến đâu cũng chẳng sánh được với sự đời đời. Ước sao người ta biết được một phút đau khổ trong luyện ngục và sự mòn mỏi cùng khao khát được nhìn thấy nhan thánh Chúa như thế nào.
Vừa thoát khỏi chốn hư mất và để được sớm vào thiên đàng, nhiều linh hồn đã lần lượt đến xin Josepha cầu bầu. Một trong số đó cho biết,
tôi còn được ở chốn này đây, âu cũng là do lòng nhân từ Thiên Chúa. Vì tội kiêu ngạo quá quắt của tôi đã mở rộng cửa hỏa ngục cho tôi rồi. Khi còn tại thế, tôi đạp dưới chân vô số sinh linh, nên bây giờ đây, tôi phải chìm sâu dưới lớp người nghèo đó. Xin bà thương xót tôi mà ăn ở khiêm tốn để đền bù phạt tạ tội kiêu căng của tôi, để tôi sớm được thoát khỏi vực thẳm này.
Linh hồn khác lại thưa rằng,
tôi đã trải qua 7 năm trọng tội và 3 năm trên giường bệnh. Tôi luôn luôn từ chối mọi lời khuyến cáo từ bỏ tội lỗi. Tôi đã dọn sẵn hỏa ngục và đã sẵn sàng lao mình vào đó. Nếu những khổ đau của bà không ban cho tôi đủ sức quay về nguồn ơn sủng, tôi hiện đang ở chốn luyện hình. Bà đã cứu tôi thoát khỏi hỏa ngục. Nay xin bà thương tình, kéo tôi ra khỏi cái ngục quá u buồn này.
Một linh hồn nữa trình bày như sau.
Tôi ở luyện tội vì sự phản bội của tôi. Vì suốt 12 năm, tôi đã quyết liệt kháng cự ơn kêu gọi của tôi. Tôi đã sống trong nguy khốn. Để trấn áp những cơn dày vò lương tâm, tôi đã lao mình vào con đường tội lỗi. Nhưng Chúa nhân lành đã dùng những khổ lụy của bà để cứu lấy tôi. Nay tôi thiết tha xin bà cầu khẩn cho tôi được chóng siêu thoát.
Và một linh hồn vừa thoát khỏi chốn luyện hình hiện đến bảo người rằng,
ôi, nếu không ai cứu giúp tôi, thì tôi đã ra thế nào rồi? Bà hãy dâng máu thánh Chúa Giêsu cho chúng tôi.
Josepha hoàn toàn xa lạ với những linh hồn ấy. Những người được thông báo và ghi chép tỉ mỉ tên tuổi, ngày chết, nơi chôn, tính chất tài liệu cụ thể đó quả là một chứng cứ hiển nhiên về chốn luyện hình. Mùa chay sắp chấm dứt giữa sự chua xót nhưng đầy tình thương. Vì nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, làm thế nào Josepha có thể chịu đựng những cuộc tiếp xúc với giới vô hình mà luôn luôn duy trì được nếp sống bình yên trong đau khổ? Thật vậy, chỉ mình Chúa Giêsu mới thấy đó là mối tình dũng cảm mà Josepha dâng lên cho trái tim Ngài mỗi ngày. Trái lại, các bạn đồng môn xem đó là một cố gắng chu toàn nhiệm vụ thông thường. Josepha viết, chiều thứ năm tuần thánh 13 tháng 4 năm 1922, vào khoảng 3 giờ rưỡi, đang khi tôi đang ở trong thánh đường, bỗng nhiên hiện đến một người ăn mặc giống như Chúa Giêsu, nhưng tầm vóc hơi lớn hơn một chút. Người xinh đẹp lắm và dáng mạo bình an vô hạn, áo choàng của người chiếu rực rỡ một màu tím thẫm. Người cầm nơi tay khoanh gai mà Chúa Giêsu thường mang lại cho tôi mấy độ trước, người khẽ nói,
ta là đệ tử của Chúa Giêsu, là Gioan Thánh Sử. Ta mang đến cho con vật trang sức quý nhất của Thầy Chí Thánh đây.
Nói đoạn, chính người đã đặt khoanh gai ấy lên đầu tôi. Sau mấy phút sửng sốt trước sự hiện diện đột ngột đó, Josepha đánh bạo bày tỏ cùng sứ giả nỗi lo âu của người trong suốt thời gian bị quỷ dữ giày xéo. Vị thánh đồng trinh ấy liền giảng dạy:
Con chớ sợ, linh hồn con quả là một đóa hoa huệ mà Chúa Giêsu hằng ấp ủ trong trái tim Ngài. Ta được sai đến đây để cho con biết trái tim Ngài đã được tràn đầy tình thương trong mấy ngày thánh này. Sau khi tẩy rửa bằng máu, tình yêu buộc Ngài phải xa lìa các đệ tử, nhưng cũng chính vì tình yêu thúc bách, Ngài ở lại cùng chúng, và cũng chính vì yêu mà Ngài lập phép bí tích thánh thể. Ôi, một trận chiến nổi dậy trong trái tim ấy, Ngài được an nghỉ trong những linh hồn trong trắng, nhưng trái lại, cuộc thương khó của Ngài phải kéo dài trong những trái tim nhơ bợn. Ngài vui mừng biết bao khi sắp đến giờ trở về cùng Chúa Cha, rồi cũng thống thiết dường nào khi nhìn thấy một trong số 12 môn đệ mến yêu đang sưu tâm Ngài vào cõi chết. Thật, đây là lần đầu tiên mà mau thánh Ngài trở nên vô ích trong sự cứu rỗi một linh hồn. Trái tim Ngài kiệt sức vì yêu, nhưng biết bao linh hồn được Ngài thương yêu cách riêng, vẫn kéo dài tình yêu đó trong sự đắng cay vô ngần. Và còn nói gì đến cái thói vong ân bội phản của vô số linh hồn được chọn.
Vừa dứt lời, thánh nhân vụt biến đi như chớp. Cuộc tiếp xúc này an ủi người đôi chút và kêu gọi người phạt tạ cho các linh hồn trong phép thánh thể. Nhưng sự bình an chớp nhoáng đó lại đưa người vào một trận bão mới. Chiều đến, mão gai biến đi, khiến người chết điếng trong lòng và chẳng biết làm sao. Ác quỷ lợi dụng thời cơ, gieo rắc lo âu bối rối cho linh hồn nạn nhân của nó. Nó cố đặt vào Josepha những ngờ vực, chẳng hạn như: người chỉ là nạn nhân của sự ảo tưởng hay sự dối trá. Tất cả những sự kiện nơi cõi chết đều là do trí tưởng tượng. Nhưng những cái dấu hỏi ấy không đến với Josepha, và chẳng có gì lung lạc được người. Chúa quan phòng đã cho phép người phân biệt và xác nhận những hành động của ác quỷ bằng cách cất đi tất cả những sự nghi ngờ. Phụ lục sau đây là những chi tiết do Josepha ghi chép để bổ túc về hỏa ngục và luyện ngục. Hỏa ngục, Josepha rất khiêm tốn, người chỉ tường thuật hoặc ghi chép vì Đức vâng lời mà thôi. Do đó, chúng ta chớ lấy làm ngạc nhiên khi thấy người quá e dè khi viết lại cho chúng ta biết những gì nơi hỏa ngục. Người e dè đến nỗi ngày 25 tháng 10 năm 1922, Đức Mẹ phải hiện ra nhắc nhở người về ý định của Chúa Giêsu như sau:
Tất cả những cảnh tượng hãi hùng, những hình khổ cực dữ dội mà Chúa Giêsu cho phép con nhìn thấy cùng gánh chịu là cốt để con thông báo cho các mẹ bề trên của con được rõ. Con đừng nghĩ gì về bản thân con, mà chỉ phải chú tâm đến một sự kiện trọng đại và độc nhất, đó là làm vinh hiển trái tim Chúa Giêsu và cứu thoát các linh hồn.
Ngoài mấy đoạn trích dẫn từ nhật ký của người mà chúng ta đã đọc trong phần Bên kia thế giới nơi chương thứ 5, thì chúng ta còn được biết thêm nơi đây nhiều chi tiết khác. Trước tiên, người đề cập đến hình khổ cực dữ bậc nhất nơi hỏa ngục là khổ hình không còn khả năng yêu thương. Đây là lời kêu la thống thiết thảm não của một trong số các linh hồn bị án phạt đời đời đó. Ôi cực hình đau khổ, tôi không thể yêu thương được nữa. Chao ôi, chỉ toàn hận thù và tuyệt vọng. Nếu một kẻ nào trong chúng tôi có thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương, thì nơi đây không còn là hỏa ngục nữa. Nhưng không thể được nữa rồi, vì thức ăn của chúng tôi là hận thù, giận dữ, ganh ghét. Thông điệp ngày 23 tháng 3 năm 1922. Một linh hồn xấu số khác cũng đã thổ lộ với người như sau: điều đau khổ nhất cho chúng tôi nơi đây là tôi không thể yêu thương đấng mà chúng tôi đang phải căm thù. Sự khát khao yêu thương thiêu đốt chúng tôi, nhưng đã trễ quá rồi. Bà cũng vậy, bà sẽ cảm thấy cái đói khát đó, thù ghét, giận dữ, ganh tị, và cái ước vọng duy nhất của chúng tôi là sự hư mất của các linh hồn. Ngày 26 tháng 3 năm 1922. Để thực hiện Đức Vâng lời, Josepha viết: từ những giây phút đầu tiên trong những ngày tôi bị tống xuống hỏa ngục, Satan đã hạ lệnh cho bọn lâu la hành hạ tôi. Tức thì tôi nghe chúng hằn học đáp lại: tụi tao không thể hành hạ nó được, vì tay chân nó đã chịu đau khổ cho đấng. Chúng gọi Chúa Giêsu bằng một danh từ hỗn xược. Satan lại truyền đem diêm sinh đến bắt tôi uống. Lâu la lại trả lời: cũng không được, vì nó đã kiêng ăn uống. Vậy tụi bay hãy tìm khắp mình nó một chỗ nào đó mà nó đã dùng để thỏa mãn và hưởng lạc.
Tôi cũng để ý rằng, khi bắt tôi đem xuống hỏa ngục, chúng không thể nào động đến những nơi tôi mang khí cụ đền tội. Tất cả bấy nhiêu điều ấy, tôi chỉ viết lại vì Đức Vâng lời. Thông điệp ngày 1 tháng 4 năm 1922, Josepha cũng nêu lên những lời lẽ mà các linh hồn bất hạnh đó tự hài tội chính họ. Vô số linh hồn rên la vì những hình khổ nơi tay. Nghe qua những lời tự trách sau đây, tôi hiểu ngay rằng chúng đã phạm tội trộm cướp. Này bàn tay khốn kiếp, đồ vật mà mi đánh cắp bây giờ ở đâu? Này lòng tham, tại sao mi ham của cải người khác làm chi, mà ta chỉ giữ nó được có mấy ngày? Bao kẻ khác lại oán trách cái lưỡi, con mắt, vì tất cả đều đồng tình phạm tội. Ôi xác thịt, mi phải muôn đời đền tội. Thật đáng kiếp, vì chính mi muốn điều đó. Hầu hết các linh hồn bị án phạt đều biểu diễn cái trò công khai kể tội chính mình, nhất là tội dâm dục, trộm cướp, lừa dối, vân vân. Thông điệp ngày 6 tháng 4 năm 1922, tôi thấy vô số linh hồn người thế gian ồ ạt xông vào vực thẳm này. Khi đó mỗi một linh hồn đều rú lên một âm thanh ghê rợn: ôi thôi, chết mất rồi, đây là cái chết bất hạnh muôn đời. Tôi đã lầm lạc, tôi đã bị hư mất, tôi phải mãi mãi căm thù mà không còn thuốc thang nào cứu chữa được nữa. Ôi khốn nạn thân tôi! Chúng đổ tội cho người này hay hoàn cảnh nọ, cho những cơ hội lôi cuốn chúng sa ngã. Thông điệp tháng 9 năm 1922. Hôm nay tôi chứng kiến rất nhiều linh hồn sao xuống hỏa ngục, mà tôi tin rằng đó là những linh hồn người thế gian. Ác quỷ gầm lên:
đã đến lúc toàn diện thế gian chuyển mình theo ta. Ta biết những phương thế để mê hoặc các linh hồn một cách vô cùng kỳ diệu, đó là kích thích dục vọng nơi chúng. Không, nơi ta chứ, ta trước hết. Nhất là đừng để xuất hiện cái bóng dáng của đức khiêm tốn. Chỉ có dục vọng thôi, vì điều đó kéo chúng rơi xuống đây hằng hà xa số, và điều đó đoán chắc phần thắng phải về ta. Thông điệp ngày 4 tháng 10 năm 1922.
Tôi cũng nghe ác quỷ bối rối thú nhận sự bất lực của nó khi một linh hồn vừa giải thoát. Lạ lùng quái gở thay, nó đã thuộc hẳn về ta rồi mà. Tội lỗi nó cũng ràng ràng ra đó, sao nó còn giải thoát được kìa. Ta hoạt động liên miên cũng không giữ được nó. À, chắc có kẻ đã tình nguyện chịu đau khổ để đền tội cho nó. Thông điệp ngày 15 tháng Giêng năm 1922. Đêm nay tôi không còn bị lôi xuống hỏa ngục nữa, nhưng bị chuyển đến một nơi tối tăm lờ mờ ánh lửa đỏ. Tôi bị trói quăng nằm sóng sượt không lay động được. Có chừng 7-8 tên thân mình trần truồng đen ngòm ngồi vây quanh tôi bàn bạc. Đứa này bảo:
phải hết sức thận trọng để sao người ta không nhận ra hành động của chúng ta, vì tông tích mình dễ bị lộ lắm.
Quỷ đầu sỏ đáp lời: theo tao, với hạng người này, tự bay có thể xâm nhập bằng cảm giác thờ ơ, để làm cho chúng lãnh đạm trước điều thiện cũng như điều ác. Cuối cùng ta hướng lòng chúng theo con đường hư mất. Tụi bay hãy cám dỗ kẻ khác bằng tính tham lam, để sao chúng chỉ còn biết một việc là tích trữ tiền bạc của cải mà thôi. Còn đám người kia, tụi bay cứ ném cho chúng cái mồi dâm dục để chúng mù quáng chìm đắm trong cái hư đốn. Nói đến đây, chúng thốt ra những lời tục tĩu. Tụi bay còn phải chui vào những tấm lòng nhạy cảm. Hẳn tụi bay cũng biết những người đó thường hướng tâm hồn về đâu rồi. Tốt lắm, tụi bay cứ việc giúp chúng yêu đương say đắm nhục dục, đam mê ngay ngắt là đủ. Ngoài ra, tụi bay cũng phải cố gắng cho công việc được chu đáo nghe không? Đừng nản chí, đừng thương hại, phải đạp đổ thế gian để sao các linh hồn không thoát khỏi tay ta nữa. Bọn quỷ lâu la hò hét:
tụi tao là nô lệ của mày, tụi tao sẽ hoạt động không ngừng, sẽ gây chiến ngày đêm, tụi tao biết rõ quyền phép của mày.
Rồi từ xa, tôi nghe tiếng khua rộn ràng của muỗng nĩa, ly tách. Nhân đó con quỷ đầu đàn lại hằn học ra lệnh một cách ghê tởm. Tụi bay cứ để chúng đánh chén say sưa. Yến tiệc tàn, cửa lạc thú bỏ ngỏ, thì tụi bay thong thả mà vào. Nó còn nói thêm những điều bẩn thỉu, để rồi tất cả đều lao mình vào khói đen và biến mất. Thông điệp ngày 3 tháng 2 năm 1923.
Hôm sau ác quỷ Satan lại rú lên như điên cuồng, vì thêm một linh hồn nữa thoát khỏi tay nó.
Tụi bay đâu? Hãy đuổi theo nó, làm cho nó kinh hoàng tuyệt vọng. Mau lên, kẻo nó trông cậy vào lòng thương xót của...
Nó lại nguyền rủa tên Chúa.
Thì tao chết mất. Nhưng không, không, tụi bay phải làm cho chúng khiếp sợ. Đừng để cho nó được bình an một giây phút nào. Và nhất là phải nhất quyết làm cho nó tuyệt vọng.
Khi ấy hỏa ngục nhao nhao lên những âm thanh cuồng loạn. Khi ném tôi ra khỏi cái vực thẳm đó, nó còn đe dọa tôi nhiều điều.
Có thể vậy được sao? Một tạo vật yếu đuối mà lại có quyền hạn trên ta là tên có phép tắc. Nhưng ta sẽ ẩn mình để cám dỗ. Một xó kẹt nào đó cũng đủ lắm rồi. Chẳng hạn như sau cái vành tai, trên trang sách, dưới cầm giường, lẽ dĩ nhiên hết thảy đều nghe ta nói. Nói mãi làm gì không lọt vào tai nó một vài tiếng. Đúng vậy, ta sẽ ẩn mình để sao không ai biết ta là thủ phạm xúi chúng liều mình.
Tôi thấy vô số linh hồn xa xuống hỏa ngục. Trong số đó có một đứa trẻ 15 tuổi, nó hết sức nguyền rủa cha mẹ nó và các người không dạy nó kính mến Thiên Chúa, và cũng không bảo cho nó biết có một hỏa ngục. Nó oán trách cuộc sống quá ngắn ngủi, nhưng đầy tội lỗi của nó, vì nó đã thỏa mãn những đòi hỏi xác thịt, và nhất là vì nó đã đọc những sách xấu. Ngày 22 tháng 3 năm 1923, nhiều linh hồn nguyền rủa ơn gọi của chúng, ơn kêu gọi mà chúng đã đánh mất vì chúng không muốn sống ẩn dật và khổ hạnh. Ngày 18 tháng 3 năm 1922, Josepha ghi nhận rằng một số linh hồn bị sa hỏa ngục vì tội ganh ghét giận hờn, coi thường đức bác ái, chấp nhận sự suy đồi, thờ ơ, lạc thú, để rồi bị quật ngã nặng nề, những lần xưng tội chẳng nên vì dư luận, vì thiếu can đảm, vì không thành thật. Đây Chúa dạy tôi suy gẫm về sự phán xét riêng. Đột nhiên tôi cảm thấy tay chân bị trói chặt, thân xác bị nghiền nát dưới một sức nặng khủng khiếp, và chỉ trong nháy mắt tôi nhận biết Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài là đấng vô cùng thánh thiện và vô cùng nhờm tởm tội lỗi. Tôi thấy rõ nguyên cả cuộc đời tôi, từ khi xưng tội lần đầu đến nay, những tội tôi phạm, những ơn tôi lãnh, những lời cầu kinh, những việc làm, những lời nói, những lời khuyên, những sự giúp đỡ trong cộng đồng. Ôi, không có ngôn ngữ hay lời văn nào có thể diễn tả được cái kinh hoàng của một linh hồn khi cảm thấy giờ đây mọi sự đều trở nên vô ích, tôi phải muôn đời hư mất.
Cũng như những lần bị đày xuống hỏa ngục trước, Josepha không tố cáo một tội lỗi nào của mình, vì điều đó chắc sẽ đem lại cho người nỗi khốn khổ vô biên. Chứ muốn người thử gánh chịu những hậu quả do chính hành động của người thôi. Tôi bị rơi xuống hỏa ngục trong tích tắc, nhưng không bị lôi kéo như những lần trước. Người bị mất linh hồn thì tự nó lao mình vào đó để tránh cái nhìn của Thiên Chúa, cùng để căm thù và nguyền rủa Ngài. Linh hồn tôi bị rơi vào các hố sâu thăm thẳm, rộng bao la và xa vô tận. Vừa nhìn thấy tôi, các linh hồn khác nhau nhau hò hét vui mừng. Nghe những tiếng kêu la ghê rợn đó đã là một cực hình rồi, nhưng chẳng là gì so với nỗi thống khổ vì khao khát nguyền rủa. Càng nguyền rủa lại càng muốn nguyền rủa thêm. Tôi không bao giờ bị thử thách đó. Mặc dù linh hồn tôi không thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nào, nhưng tôi vô cùng chua xót trước những lời phỉ báng ghê tởm đó. Hôm nay thì hoàn toàn trái ngược, tôi nhận thấy hỏa ngục vẫn không có gì thay đổi. Cũng như hang sâu thăm thẳm, những lỗ, những lửa, những linh hồn gào thét kêu la, chửi rủa, những đau đớn như vẫn còn thân xác. Đây là những lời giao mừng tôi.
Ô hay, mày cũng xuống đây à?
Liền khi ấy tôi bị tống mạnh vào một hang nhỏ có lửa đỏ rực, và dường như tôi bị ép giữa hai thớt lửa, và có dùi sắc nung đỏ thâu qua khắp cùng thân tôi. Tôi cảm thấy có người đang nhổ lưỡi tôi, đang móc mắt tôi. Ôi đau đớn kinh khủng làm sao, không một ngón tay, ngón chân nào được buông tha hoặc chăn trở đôi chút hầu dịu cơn đau. Thân xác như bị ép dẹp và bè gập lại. Tai thì nghe tiếng gào thét hỗn độn triền miên với thời gian. Một mùi hôi thối nồng nặc khiến ta phải ngột ngạt, nhờm gớm nôn mửa bay tỏa khắp nơi. Mường tượng như mùi thịt thối đốt chung với diêm sinh và hắc yến. Thật là một mùi đặc biệt của hỏa ngục. Các lần bị sa xuống hỏa ngục trước đây, thì linh hồn tôi cảm thấy vô cùng đau khổ vì tưởng rằng mình đã bỏ đạo và bị trừng phạt như vậy. Nhưng lần này thì không, tôi xuống hỏa ngục với dấu đặc biệt của một nữ tu, của một linh hồn nhận biết và yêu mến Chúa Trời của tôi. Tôi thấy vô số linh hồn nam nữ tu sĩ cũng mang dấu ấy. Tôi không biết chúng tôi nhận ra nhau bằng một cái đặc điểm nào, có lẽ là ở chỗ ác quỷ nguyền rủa chúng tôi thậm tệ. Tôi không thể diễn tả được nỗi thống khổ của tôi bấy giờ. Josepha kết thúc. Tất cả những gì tôi viết lại đây thực ra chỉ là bóng đen bên cạnh cái thực sự mà linh hồn phải chịu khổ đau, vì chẳng có danh từ nào diễn tả được sự đau khổ cùng cực nơi hỏa ngục.
Luyện ngục, hỏa ngục là vực thẳm mà Josepha đã bao phen khiếp vía kinh hồn dưới những cực hình, thì trái lại người không bao giờ bị đọa đầy nơi chốn luyện hình. Nhưng người đã thấy và đã được nhiều linh hồn đến xin lời cầu bầu. Một số lớn khi được vào nước trời, có đến cám ơn cùng trình bày những nguyên do đền tội của họ cho người rõ. Chúng ta hãy xem nơi chương 5, phần bên kia thế giới, và các chi tiết còn lại được nêu ra nơi đây. Vì tôi cố tình sống trong kiêu căng và sắp sửa lập gia đình, nhưng Chúa đoái thương dùng biện pháp mạnh để đóng cửa hỏa ngục cho tôi. Ngày 10 tháng 4 năm 1922,
tôi đã đền tội trong luyện ngục 1 năm 3 tháng. Nếu không có những hành động hy sinh nhỏ nhặt của bà, thì tôi còn phải ở đó lâu hơn nữa.
Tôi đã ở luyện tội vì không chịu săn sóc các linh hồn mà Chúa giao phó cho tôi. Tôi không ý thức đủ cái giá trị của các linh hồn, và cũng không cung ứng những hy sinh cần thiết. Tháng 9 năm 1922,
tôi ở luyện ngục chưa hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vì thiếu lòng trông cậy vào Chúa. Thật vậy, tôi yêu mến Ngài, nhưng yêu với một sự sợ sệt nào đó.
Cuộc lưu đày nơi luyện ngục của tôi sẽ kéo dài vì tôi không nhận lấy thánh ý Chúa, cũng chẳng hy sinh nhẫn nại. Trong cơn bệnh của tôi, bệnh hoạn là ơn trọng đại để tinh luyện linh hồn. Thiên Chúa là tình yêu và sự công bình. Tháng 11 năm 1923.